Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Wealth, Poverty and Politics là một cuốn sách phi hư cấu của Thomas Sowell thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội học và chính sách công. Tác phẩm này không nhằm kể chuyện hay đưa ra công thức thành công đơn giản, mà tập trung phân tích vì sao các nhóm người và các quốc gia lại có mức giàu nghèo rất khác nhau. Sowell tiếp cận vấn đề bằng cách đặt những niềm tin phổ biến về bất bình đẳng kinh tế dưới sự kiểm tra của dữ liệu và lý lẽ thực chứng. Cuốn sách xem xét vai trò của địa lý, văn hóa, điều kiện xã hội và chính trị trong việc tạo ra khác biệt về thu nhập, của cải và cơ hội. Điểm nổi bật của tác phẩm là thái độ hoài nghi đối với những giải thích quá đơn giản, nhất là các cách lý giải chỉ dựa vào bóc lột hay chính sách nhà nước. Từ đó, sách mời người đọc nhìn bất bình đẳng như một hiện tượng phức tạp, có nguyên nhân lịch sử và cấu trúc sâu xa. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bất bình đẳng kinh tế không phải là trạng thái tự nhiên của xã hội. Một luận điểm trung tâm của cuốn sách là sự giàu nghèo giữa các nhóm và các quốc gia không thể hiểu, chỉ bằng cảm giác công bằng hay bất công. Sowell cho rằng mức sống khác nhau là kết quả của nhiều điều kiện tích lũy qua thời gian, chứ không phải bằng chứng đơn thuần cho đạo đức tốt hay xấu của một cộng đồng. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ phán xét sang phân tích. Thay vì hỏi vì sao mọi người không giống nhau, ông hỏi những điều kiện nào khiến một số nơi tạo ra của cải hiệu quả hơn những nơi khác. Khi nhìn theo hướng đó, bất bình đẳng không còn là một hiện tượng kỳ lạ, cần một lời giải duy nhất mà là hệ quả bình thường của việc con người sinh sống trong những môi trường rất khác nhau. Cuốn sách vì thế phản đối ý tưởng rằng chỉ cần có cùng chính sách hay cùng thiện chí là sẽ có cùng kết quả. Thứ hai, địa lý cô lập và nguồn lực vật chất tạo ra lợi thế phát triển rất khác nhau. Sowell nhấn mạnh rằng địa lý là một nền tảng thường bị xem nhẹ khi nói về giàu nghèo. Vùng đất có đường giao thương thuận lợi, khí hậu phù hợp, đất đai dễ canh tác hay gần trung tâm trao đổi hàng hóa thường phát triển nhanh hơn những nơi bị núi non, sa mạc, đảo xa hoặc khoảng cách lớn cô lập. Lập luận này cho thấy phát triển kinh tế không bắt đầu từ ý chí chính trị mà từ khả năng kết nối, chuyên môn hóa và mở rộng trao đổi. Những hạn chế về vận chuyển, tiếp cận thị trường và tích lũy kỹ thuật có thể làm một cộng đồng chậm phát triển, ngay cả khi con người, trong đó chăm chỉ. Vì vậy, sách không giải thích nghèo đói như một thất bại đạo đức, mà như một kết quả có liên quan chặt chẽ đến cấu trúc không gian và điều kiện vật chất. Đây là một điểm giúp người đọc hiểu rằng lịch sử kinh tế luôn gắn với môi trường sống cụ thể. Thứ ba, văn hóa và vốn xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực tạo ra của cải. Bên cạnh địa lý, cuốn sách coi văn hóa là một biến số không thể bỏ qua. Theo Sowell, các chuẩn mực về lao động, tiết kiệm, hợp tác, niềm tin và trách nhiệm cộng đồng có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm phát triển kinh tế. Một xã hội có mức tin cậy cao thường dễ phối hợp giao dịch, đầu tư và mở rộng sản xuất hơn một xã hội thiếu niềm tin. Điều này giải thích vì sao cùng một nguồn lực hay cùng một chính sách, các nhóm khác nhau vẫn có thể tạo ra kết quả rất khác nhau. Cuốn sách đặc biệt chú ý đến việc văn hóa không phải là lời biện hộ đạo đức, mà là một phần của cơ chế vận hành kinh tế. Nếu một cộng đồng khuyến khích phụ thuộc hoặc làm suy yếu trách nhiệm cá nhân, thì chính sách trợ giúp có thể không tạo ra tiến bộ bền vững. Ngược lại, khi các chuẩn mực xã hội hỗ trợ học hỏi, làm việc và tích lũy, người nghèo mới có cơ hội cải thiện vị thế lâu dài. Thứ tư, chính sách nhà nước có giới hạn và có thể làm trầm trọng thêm sự lệ thuộc. Một phần quan trọng của cuốn sách là phê bình các giải pháp chính sách được xây dựng trên giả định quá lạc quan về năng lực của chính phủ. Sowell cho rằng nhà nước không có đủ thông tin để thiết kế mọi can thiệp sao cho chính xác trong mọi bối cảnh, và các chính sách thường tạo ra tác dụng phụ ngoài ý định ban đầu. Khi một chương trình trợ giúp được thiết kế kém, nó có thể làm suy yếu động lực làm việc, khuyến khích lệ thuộc và duy trì các cấu trúc khiến nghèo đói kéo dài. Từ góc nhìn này, vấn đề không nằm ở chỗ có nên giúp người nghèo hay không, mà là giúp bằng cách nào để không phá hỏng các điều kiện tạo ra tăng trưởng. Cuốn sách vì thế cảnh báo người đọc rằng chính sách xã hội không tự động tạo ra công bằng thực chất. Muốn cải thiện đời sống lâu dài, cần quan tâm đến động lực, năng suất và khả năng tự vươn lên, chứ không chỉ đến phân phối trước mắt. Cuối cùng, cuốn sách phản đối những lời giải thích đơn nhân quả về bóc lột và bất công lịch sử. Sowell cũng bác bỏ xu hướng giải thích nghèo đói chỉ bằng một nguyên nhân duy nhất như nô lệ, chủ nghĩa thực dân hay áp bức từ bên ngoài. Ông cho rằng các yếu tố lịch sử này có thể rất quan trọng, nhưng không thể tự mình giải thích toàn bộ sự chênh lệch giàu nghèo giữa các nhóm hay các quốc gia. Cùng một quá khứ chịu áp bức, các cộng đồng khác nhau vẫn có thể đi theo những quỹ đạo kinh tế khác nhau, vì họ còn chịu tác động của địa lý, văn hóa thể chế và năng lực tổ chức. Cách lập luận của sách buộc người đọc tránh suy nghĩ theo kiểu quy kết nhanh, vì một lời giải thích dễ nghe chưa chắc là lời giải thích đúng. Đồng thời, ông cũng đặt câu hỏi về việc dùng những khái niệm như nghèo đói và bất bình đẳng một cách quá lỏng lẻo, khiến so sánh trở nên mơ hồ. Điểm mạnh của cuốn sách là buộc người đọc xem xét nguyên nhân theo nhiều lớp, thay vì chỉ dừng ở khẩu hiệu chính trị. Kết luận, Wealth, Poverty and Politics phù hợp nhất với những ai muốn hiểu bất bình đẳng kinh tế bằng tư duy phân tích, gồm độc giả quan tâm đến kinh tế học, chính sách công, lịch sử phát triển và tranh luận xã hội. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho sinh viên, nhà nghiên cứu, người làm chính sách và cả những độc giả phổ thông muốn có một khung nhìn chặt chẽ hơn về vì sao các nhóm người và quốc gia không phát triển như nhau. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó không đưa ra một câu trả lời duy nhất mà buộc người đọc cân nhắc đồng thời địa lý, văn hóa, lịch sử và giới hạn của can thiệp nhà nước. So với nhiều sách phổ biến về bất bình đẳng, thường thiên về cảm xúc hoặc lập luận ý thức hệ, tác phẩm của Sowell nổi bật ở phương pháp thực chứng, cách chọn ví dụ rộng và nỗ lực phá vỡ những giải thích quen tay nhưng quá đơn giản. Dù người đọc đồng ý hay không với mọi kết luận, cuốn sách vẫn mở rộng năng lực đánh giá vấn đề bằng dữ kiện và logic thay vì bằng phản ứng chính trị có sẵn. Nếu bạn muốn ủng hộ Thomas Sowell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!